không phải là đệ tử của ta nữa. Ta không coi người đó như là đệ tử nữa. Nhưng mà bất cứ người vẫn để có thể hiểu là khi nào người đó chưa có bỏ cái áo đó, bất cứ một người cư sĩ nào mà đi nói lỗi của cái người xuất gia đó, Đức Phật đều không cho phép. Và nó tạo một cái nghiệp nặng. Tại vì Phật nói là một cái lý do, thì trong đó Đức Phật có nói nhiều nhiều cái lý do, nhưng mà đại khái này Đức Phật nói có một cái như là con khi mà con xạ đó, người ta thường nói cái mùi hương của nó đó, thì dù nó chết rồi cái mùi hương nó vẫn còn có, vẫn còn vật. Còn nơi một cái loài trâu rồi đó, thì dù nó có chết rồi đó, nhưng mà nó có một cái chất gì rất tốt, nó kêu là hoàng gì đó, nó vẫn để lại cái tốt như vậy. Cho nên một tỷ phu coi như chết rồi, tức là phạm giới đó. Nhưng mà tất cả những cái ích lợi nó đều còn có đối với người khác. Tại vì có nhiều người á, người ta nhìn thấy, người ta có thể sinh tâm, phát tâm, phát đạo tâm. Đôi khi cái vị đó, tại vì mình có thể hiểu là trong cái lúc xuất gia nó thì có thọ lãnh nhiều cái pháp của Phật. Cho nên khi mà những người khác người ta hỏi đó, thì cái vị đó vẫn có thể trả lời đúng pháp, và nó mang lại lợi ích cho rất nhiều người. Và có thể có nhiều người đó nhập đạo nhờ cái vị đó. Cho nên cái hình tướng bên ngoài và những cái pháp và những cái người nó thọ lãnh ấy, nó là những cái như là chất quý, nó vẫn còn hoàn toàn. Cho nên khi mà mình nói, cũng như mình bác bỏ cái vị đó, thì nó sẽ làm cho bất lợi cho rất nhiều người. Cho nên vì thế đó mà nó sẽ mang lại một cái nghiệp nặng cho mình. Đôi khi nói nặng mình nghe mình sợ. Nặng lắm. Đoạn vô gián địa ngục. Vì vậy là nếu mà mình suy luận Phật pháp thêm á, để cho nó có một cái rõ ràng suy luận Phật pháp thêm á, thì nó như vậy. Nếu mà mình cái này mình phải nghe nhiều Đức Phật nói pháp nhiều quá, đôi khi mình không có thể nào mà những cái trường hợp, nhất là những cái trường hợp nó vi tế, tế dĩ vi tế đó, thì mình phải nghe rất nhiều, thì nghĩa là Phật nói những cái pháp mà nói chung, nhưng mà khi những cái pháp mà nó nhỏ nhặt, nó liên hệ đó, thì mình phải nghe rất nhiều rồi thì mình mới thấy ra là Đức Phật có nói vậy. Không có trễ đâu, chuyện là hôm nay 8:30 á.
Dạ,
con biết. Mọi người đã đến để sớm, ra thôi ngồi nói. Đề tài sư Thái Lan. Sư Thái Lan mà quá giàu. Thì bây giờ mình mới nhận xét nhiều cái như vậy. Con người mình ấy... mình nghĩ về một ông thầy, thì cho nên mình luôn luôn nghĩ là cái ông thầy đó, ông phải khổ hạnh và ông phải nghèo, luôn luôn mình nghĩ như vậy. Thì đó mới là một cái người chân tu, một vị tu hành đúng. Mình luôn luôn mình nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ thì cho nên nó có nhiều cái ở trong cái tâm thức của người phàm mình ấy, mà nó là một cái thành kiến mà nó chưa có hiểu rõ gì hết. Rồi nếu bây giờ đôi khi mình nghe những cái bài kinh mà Đức Phật nói nói về một cái người tu sĩ thì mình thấy là đúng vậy, người tu sĩ phải xả bỏ hết tất cả. Khi mà Đức Phật nói cái pháp nói cái pháp mà của cái xuất gia mà Đức Phật hướng dẫn mà nó cái tiêu chuẩn của cái pháp đó nó là giải thoát, thành ra nó rất là đúng cái mẫu mực của sự giải thoát. Thế nên phải hiểu cái chỗ đó, nó là một cái hình ảnh hoàn toàn lý tưởng trên mọi mặt. Nhưng mà thực sự ở trong thực tế có nhiều vị theo được và đắc quả. Có nhiều vị người ta theo chưa đến, có nhiều vị là mới kết duyên theo. Và nó có nhiều cái câu chuyện là thì bây giờ nhiều chuyện thì lắm lúc thì cô cũng chẳng nhớ ở trong cái chỗ nào. Chính Đức Phật đó, con thấy lấy cái kinh ấy đi, để cái này lên bắt đầu cho nghe kinh nghe. Chính Đức Phật lúc đó, Đức Phật cũng nói khi mà Đức Phật qua bên kia sông, ở trong cái tích truyện pháp cú đó, nếu ai nghe là cũng có giảng pháp cú đó, qua bên sông đến một cái làng để cầu nguyện cho cái làng đó bị bệnh tật bệnh dịch đó. Khi mà Đức Phật trở về cái này á thì rồng thì cõi trời cái gì xuống tiếp đón Đức Phật. Đức Phật ấy, mọi người bảo ao chào nghĩa là cũng như vua rồng vua gì vậy đó, là cái cõi trời cái gì phạm thiên mà một cái tiếp đón nó long trọng, có thể nói chưa từng thấy, đưa Phật về lại bên kia xong. Đức Phật đó là quả, Đức Phật nói đó là quả báo của ta. Đức Phật kể lại cái nguyên nhân là tại sao được cái phước báo đó. Nên giờ đó đôi khi mình không có chú ý đến những cái chuyện là phước báo này, và mình cứ nghĩ là một cái người xuất gia là nó xài hết, là nó không có cái gì hết, là nó cứ phải như vậy rồi. Cái quan niệm đó nó chỉ nằm ở trên cái phương diện là tu hành, hành cái pháp giải thoát, nó không có nằm ở trên cái chỗ sự thật. Sự thật của một con người ấy là nó có nhân quả, đó là sự thật của con người đó. Đệ tử của Đức Phật phước báo rất là nhiều. Nếu những vị đó không đi xuất gia đó là vua chúa cái gì không à, là sinh cõi trời, vua cõi trời nữa đó, rất là nhiều phước báo, nhiều lắm đệ tử của Phật. Cho nên bây giờ đó, bỏ hết tất cả để giải thoát thôi, chứ không phải bỏ hết tất cả để làm một cái vị chân tu gì cho chúng sinh hết á. Không có dính với chúng sinh nữa. Cho nên mình không có hiểu rõ tất cả những cái ý nghĩa đó. Và đôi khi ấy, mình phải nghe cái pháp đại thừa nhiều á, nó mới mở cái đó ra. Thì mình mới hiểu. Cho nên trong này đó, trong kinh lát mình nghe đó, ngài A Na Luật nói cái phước báo của ngài A Na Luật thì biết vậy đó, là đệ tử của Phật phước lắm, thấy ra vương tử đi xuất gia không mà đó, biết vậy đó. Và nói đúng ra đó là những cái vị mà sinh ra mà gọi là nghèo nàn hay là ăn mày ăn gì đó, là thực ra là đều từ trên cõi trời sinh xuống người theo Đức Phật đó, mà nó tùy theo cái duyên từ đời trước đó, mà lấy những cái thân đó đồng thời để ủng hộ Phật pháp nữa. Cho nên cái những cái đó là chỉ có cái pháp đại thừa mới từ từ khai triển ở trong mình thấy cái ý nghĩa của Phật đó. Còn con người mình thì mình chỉ nghĩ rất là đơn sơ thôi. Cho nên có nhiều vị đó, mà chưa đạt đến cái thánh quả đó, có nhiều vị như vậy đó, thì cái quả báo nó vẫn tới. Có một vị đệ tử của Đức Phật đó, có một cái quả báo sẽ làm chuyển luân thanh vương. mà vì cái vị đó rất muốn chứng A-la-hán á, mà Đức Phật phải tìm cách á, để phá cái nghiệp chuyển luân thanh vương đi. Cho nên mình biết được là thực sự ra là đệ tử Phật đó là phước báo không à, phước báo rất nhiều, nhưng mà đi xuất gia theo Phật vì cái sự nhiếp thọ của Đức Phật đó mà bỏ đi như vậy á, thì trong số đó những cái vị mà họ còn trên cái duyên, còn trong nhiều đời, còn trong mấy đời sau nữa đó, nó mới có thể đắc đạo á, và có nhiều vị á, thì cái phước báo nó vẫn tới với những vị đó, nó tới ở cái chỗ là người ta cúng dường rất nhiều. Cho nên bây giờ đó, cái vị sư Thái Lan đó, nếu mà có bùa chú ngài nó thổi phù mỗi người rồi người ta cứ như thế, người ta cúng dường á, thì là ông cũng có bùa chú mình không nói. Còn nếu ông bình thường á, mà ông được cúng dường như vậy, ông có một cái phước báo từ đời trước, cũng nhân cũng làm từ đời trước, thì đâu mới được ra như vậy. Nhưng mà Đức Phật mới dạy là khi mà đệ tử, Đức Phật mới nói khi mà đệ tử của ta đó mà bắt đầu phát sinh cái hũ lậu, tức là có danh tiếng và có lợi dưỡng rất là nhiều, thì bắt đầu sinh cái lòng tham, thì lúc bây giờ ta mới chế giới, ta ngăn chặn, mới tùy duyên mà chế giới. Mà Đức Phật cũng chỉ là tùy duyên chế giới, cho nên khi mà Đức Phật nhập niết bàn rồi ấy, có bao nhiêu giới thì là giữ bấy nhiêu giới thôi. Chứ Đức Phật không có nói cái vấn đề mà người nào mà muốn đạt được cái giải thoát thì cái pháp nó nằm ở cái chỗ thiền định và trí huệ. Còn vấn đề mà nhân quả phước báo của người ta nó nằm ở cái mặt là giới luật thôi, là đừng có tham, đừng có bị tham đắm trói vào thì mình sẽ đánh mất cái con đường giải thoát, mình trở lại cái con đường của đời. Nhưng mà không phải là người đó ăn cắp ăn trộm, người đó lấy cái phước đức từ kiếp trước, cái nhân từ kiếp trước, nhưng mà khi mà nó quả báo nó đến không có biết xả nó, chứ người đó không có một cái gì gian dối tham lam trong đó hết á, đó lấy cái nhân thiện của mình đời trước. Cho nên đời này ấy, nhiều người ta cúng dường, người ta nghe, người ta cúng dường, người ta rất là hâm mộ, cũng do bao nhiêu cái đời trước của mình người ta đổ đến, thì cái vị thầy đó ông giàu, nhưng mà ông phải nghe theo Phật làm sao. Nếu mà thực sự ông muốn đi con đường giải thoát thì ông phải nghe sao ông xả nó đi được, thì nghe những cái đó là nó phải vào tận trong thiền định với lại trí huệ. Nếu cái vị đó mà cái thiền định nó yếu hay cái trí huệ nó yếu, cái tâm tham đó, nó vẫn kéo trở lại. Cho nên tại sao Đức Phật phải khai cái pháp nó ra, nó vào sâu như vậy. Thành ra khi mà mình phê bình hỏi, ôi ông thầy mà như vậy ông thầy thì mà giàu thế, ông ở đâu, ông đi ăn trộm đâu, cắp ở đâu ra đó, thực sự như vậy đó. Thành ra bây giờ ông giảng nói cái gì thì cũng là người ta bảo ô hay quá, thích quá, hay quá, người ta cúng dường, thì đó là phước báo của ông, nhân của ông trong đời trước và cái duyên của ông với những người đó. Và đôi khi trong số người đó, ông đừng có nói những cái tà pháp thôi, ông đừng có bị lệch lạc thôi. À, khi những người đó có duyên với ông, người ta nghe ông á, thì người ta lại dễ tín thành, người ta lại dễ sinh những cái tâm thiện, tại vì người ta có duyên với nhau. Thế cho nên mình mới trở lại Đức Phật nói là một cái vị tăng và phá giới rồi đó, ông vẫn có thể lợi ích cho rất nhiều người, bởi vì những người đó có duyên với ông từ những đời trước. Cho nên nếu bây giờ đó mà mình đi mình pha vu lên là ống là xấu, ống là này nó cũng bại hoại cái gì á, thì không những là mình bị khẩu nghiệp mà mình còn có một cái là mình cũng như là mình cắt đứt cái duyên đạo của nhiều người khác nữa, khi người ta có duyên với ông đó.
Thưa sư phụ, cho con hỏi. Trong gia đình con có người lên net nghe giảng, nhưng mà cái bài về quỷ bán đại thừa gửi cho con thì con với con có nên nói cái điều đó là không đúng. Nếu mà nói không đúng thì lại nói là vị thầy đó không đúng. Nhưng mà nếu mà để nghe đó,
khi mà một ông thầy mà lệch tà đó, ông thầy mà mình biết rõ ràng là tà đó, thì cái điều đó không có sao hết. Còn cái trường hợp mà Đức Phật nói ở đây ấy, là cái ông thầy cũng phạm giới. ông có thể có nhiều cái tham lam, nhưng những cái hiểu, những cái biết, những cái gì của ông thọ nhận, thọ lãnh á, nó đúng, nó không có sai. Đó. Và ông chưa có xả cái cà sa ra, ông còn mang cái hình tướng đó. À, thì lúc đó thì mình luôn luôn mình giữ, mình giữ. Còn khi mà ông xả cà sa ra rồi thì mình là có thể nói là đạo hữu, sao đạo hữu hồi đó đáng lẽ mà đi tiếp thì tốt biết bao nhiêu. Là đạo hữu quay trở về chi cho nó kiệt, thì mình có thể nói là đạo hữu như vậy. Thì mình biết là cái trường hợp Đức Phật nói ở trong kinh Địa Tạng Thập Luân đó là như vậy. Nên đó là vấn đề nó vậy. Bây giờ mình nghe cái nhân quả phước đức, nhân cái chuyện mà cái câu hỏi về nhân quả như vậy. Và nhân đây nó cũng đây là bộ kinh Trung Hàm, nó là một cái kinh của Thanh Văn. Trong đó nó có rất nhiều kinh nhỏ. Trong này có kinh Thuyết Bổn. Nghe kinh Thuyết Bổn. Thứ sáu của phẩm tương ứng với vua, kinh Thuyết Bổn. Thì mở đầu thì Đức Phật lúc đó du hóa ở Ba La Nại, vườn độc giả, tức là nơi Đức Phật thuyết pháp, chuyển pháp luân lần đầu. Thì các tỳ khưu sau bữa ăn trưa ngồi tụ tập bàn luận vấn đề. Các tỳ khưu mới nghĩ rằng là trong các cư sĩ tại gia đó, thì giữa hai cái hạng người này, ai là cái người hơn, thủ thắng hơn? Phải chăng là người được các tỳ kheo trì giới thành tựu oai nghi đến nhà của mình thọ thực, hay là người mà hàng ngày lợi lộc cứ tăng gấp lên trăm ngàn vạn lần? Rồi các tỳ khưu cũng nói kết luận nhau. Dĩ nhiên là nếu mà được một vị tỳ khưu nào trì giới, nó chưa phải là đắc quả đó, thành tựu oai nghi, oai nghi là cũng thuộc về giới, đến nhà của mình thọ thực, thì người đó mới là người hơn, là cái người mỗi ngày thu vào lợi lộc gấp trăm ngàn vạn lần. Lúc đó ngài Anaruddha, tức là ngài Anaruddha, ngồi trong chúng và nói với các vị tỳ kheo. Đúng vậy đó, cái điều này là cái điều mà quan trọng nhất, là được một tỳ kheo trì giới thành tựu oai nghi đến nhà thọ thực. Bây giờ ngài Anaruddha đệ nhất thiên nhãn mới nói lại quá khứ. Tôi nhớ thuở trước tôi là người nghèo khổ ở cái nước Ba La Nại này, chỉ có nhờ nhặt lượng gánh thuê mà sống. Lúc ấy ở Ba La Nại bị hạn hán, xương móc và sâu rầy làm cho ngũ cốc không thể chín được. Nhân dân thì túng thiếu, kiếm xin thì khó được. Bây giờ có một vị Bích Chi Phật hiệu là Vô Hoại. Ở buổi sáng sớm, ngài mang y cầm bát đi vào thành Ba La Nại để khất thực. Lúc đó thì tôi lại đi ra khỏi thành vào lúc sáng sớm để nhặt lượng. lúc đang đi ra từ xa thấy vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật cầm tịnh bát đi vào thế nào? Thì lúc mà Ngài đi ra, cái bát của Ngài vẫn y như cũ, là không có một hạt cơm trong đó. Tại vì đói kém. Thì sau khi tôi đi nhặt lượng ở bên ngoài rồi trở về, tôi lại thấy Ngài đi ra. Tôi liền nghĩ, à Ngài thấy tôi, Ngài nghĩ sáng sớm lúc ta đi vào thấy người này đi ra, bây giờ ta đi ra lại thấy người này trở vào. Người này có thể chưa ăn, nay ta nên đi theo người này. Rồi Ngài Bích Chi Phật đi theo tôi như bóng theo hình. Khi tôi mang quẩy gánh về đến nhà, bỏ gánh xuống và quay lại nhìn, thì thấy Ngài đi sát theo mình như vậy. Tôi nghĩ như vậy, sáng sớm lúc đi ra mình thấy vị tiên nhân này vào thành rất thực, bây giờ có lẽ vị tiên nhân này cũng chưa ăn, cho nên đem phần ăn của mình để cúng dường cho vị tiên nhân. Nghĩ vậy xong, tôi mang phần cơm bố thí cho vị Bích Chi Phật và bạch: mong tiên nhân biết cho cơm này là phần ăn của con, xin vì lòng từ mẫn mà Ngài xót thương thọ nhận. Thế giờ Bích Chi Phật mới đáp: cư sĩ nên biết, năm nay hạn hán, xương móc sâu đầy làm cho ngũ cốc không chín được, nhân dân túng thiếu, kiếm xin khó được. Thí chủ chỉ nên bớt phần nửa bỏ vào bát ta và dùng phần nửa kia để cho cả hai còn được sống còn. Như vậy đã là tốt rồi. Thì lúc đó tôi lại thưa: mong tiên nhân biết cho, trong nhà con sẵn có chảo, có bếp, có củi, có thóc gạo, ăn uống sớm muộn cũng chẳng cần đúng giờ khác. Tiên nhân hãy thương con mà nhận hết thức ăn này. Bây giờ Bích Chi Phật vì lòng từ mẫn nên đã nhận hết thức ăn. Ngài A Na Luật mới nói tiếp: chư hiền, tôi nhờ phước bố thí cho Ngài một bát cơm mà 7 lần tái sinh vào cõi trời, được làm chúa cõi trời, 7 lần tái sinh vào loài người thì làm chủ của loài người. Này chư hiền, tôi nhờ phước bố thí cho Ngài một bát cơm mà được sinh vào dòng họ Thích như thế này, giàu có cùng tột, súc vật chăn nuôi vô số, và phong hộ là những cái nơi được ban cho đó, thực ấp của cải vô lượng, châu báu đầy đủ. Này chư hiền, tôi nhờ phước bố thí cho Ngài một bát cơm nên, đó là những phước được rồi đó, nên xả bỏ hương vị 10,000 thể nữ vàng bạc để xuất gia học đạo. Phước đức nó đi như vậy. Chưa hết, này chư hiền, tôi nhờ phước bố thí cho Ngài một bát cơm mà được vua, quan, phạm trí, cư sĩ và tất cả nhân dân thấy là tiếp đãi. Bốn chúng tỳ khưu, tỳ khưu ni u bà tắc u bà di thấy cũng đều kính trọng. Này chư hiền, chưa hết nữa, tôi nhờ phước bố thí cho Ngài một bát cơm mà thường được người thỉnh cầu thọ nhận đồ ăn, thức uống, áo mền, chăn chiếu dệt bằng lông 5 sắc, giường đệm, thuốc thang trị bệnh và các dụng cụ cần cho sự sống. Không gì là không được người ta thỉnh cầu. Lúc bây giờ nếu tôi biết được rằng vị sa môn ấy là bậc chân nhân vô trước, tức là không bám vào đâu hết, giải thoát, thì phước báo mà có được chắc chắn sẽ tăng gấp bội. Lúc đó không biết, chỉ biết là một vị tu sĩ thầy cứu vậy thôi. Thọ nhận được quả báo lớn và công đức hết sức kỳ diệu, sáng chiếu rộng lớn, thấu suốt cùng khắp. Cho nên Ngài Đa Mê, Ngài A Na Luật mới nói cái bài kệ: tôi nhớ xưa nghèo nàn, chỉ nhặt cỏ mà sống, bớt phần cúng sa môn, nhờ đó sinh dòng Thích, tên là A Na Luật. Hiểu rành về ca vũ, làm nhạc, thường hoan hỷ, rồi được gặp Thế Tôn, chứng giác như cam lộ. Đấy, sinh tâm tín, bỏ nhà đi học đạo. Rồi biết được đời trước, biết rõ cội gốc sinh của mình. Tôi sinh về Tam Thập Tam Thiên, 7 lần trú ở đó. sinh xuống nhân gian cũng bảy, thọ sinh 14 lần nhân gian và thiên thượng, chưa từng đọa ác đạo, nay lại biết rõ sinh tử của chúng sinh qua lại, biết tâm người thị phi, hiền thánh, biết là hiền thánh, năm lạc thú, chứng năm chi thiền định, rồi thường định tâm tĩnh mặt, rồi đắc tự thiên nhã, rồi vì học đạo, viễn ly bỏ gia đình, được vào cảnh giới Phật. Cho nên này nói luôn là tỳ giả ly trúc lâm, ở đó mạng tôi dứt ngay dưới rừng trúc này, nhập vô dư niết bàn. Thì ngài đang luận nói lên cái nhân duyên nhân duyên quá khứ cúng dường một vị bích chi Phật nên đời này được như vậy. Vì thế mình biết là thực sự là nếu mà là chỉ là một cái vị tỳ khưu phàm thôi thì có thể là sẽ được sinh cõi trời, là một vị thiên tử oai lực. Cho nên thực sự là Đức Phật muốn độ chúng sinh, mà độ chúng sinh thì nó có, mình có thể nói nó có ba chặng đường. Cái chặng mà nó còn ở trong luân hồi đó là nhân thiên thừa, cái chặng mà nó giải thoát khỏi luân hồi đó là thanh văn duyên giác, và một cái chặng nữa nó là cứu độ luôn tất cả chúng sinh thành Phật quả. Đó. Cho nên Đức Phật là mới phải thành Phật, lập ra Tam Bảo. Tam Bảo thì Phật mới phát thì viên mãn quá, nhưng mà tăng ngay thời Đức Phật thánh tăng rất nhiều, nhưng mà phàm tăng vẫn nhiều hơn rất nhiều lần. Nhưng mà vì để cứu độ chúng sinh với cái nguyện lực của Phật ấy, cho đến thời nay, cho nên Đức Phật mở cái con đường tiếp độ Tây Tăng ấy, hoàn toàn là theo cái phàm pháp chứ không có theo cái thánh pháp. Tức là đủ 20 tuổi, không có tạo ngũ nghịch, đúng là thân con người, đúng là thân nam hoặc thân nữ, nó không có bị tổng hòa nhập ma. Đó, đúng như vậy thì có thầy, có một vị tỳ khưu cũng như làm thầy để bảo đảm cho mình. Đó, thì là được xuất ra. Đó, bởi vì để giữ cho cái Tam Bảo nó trường tồn ở trong lòng chúng sinh, chứ không phải chỉ dành cho các bậc thánh. Khi nào mà chấm dứt thánh rồi là nó tiêu diệt mất Phật Pháp. Phật Pháp nhằm là để cứu độ chúng sinh. Cho nên vì vậy mà cái phần tăng á, là nó có cái phần là chưa có được hoàn hảo, còn là phàm ở trong đó. Mà càng xa thời Phật ấy, thì nó còn càng thuần túy là người phàm. Cho nên Đức Phật phải nói nhiều cái pháp để nêu lên cái giá trị của một vị tăng. Vì vậy mà có như vậy đó thì mình mới hiểu con người cái Phật pháp nó có mặt không phải để mình tạo nghiệp với nhau, mà nó để cứu độ. Cái tạo nghiệp nó là tự sát, sát tha, sát hành, viên mãn. Cho nên vì vậy cái Phật pháp nó để cứu độ. Nên ai có duyên như thế nào cứu như vậy, mà mỗi người có duyên như vậy, có duyên Phật pháp, nó đều có cái phần công đức ở trong cái duyên đó. Cho nên những cái người phàm người ta có duyên xuất ra đó, thì người ta xuất ra, chứ đã là phàm thì có ai mà bảo là thực sự nó hợp với xuất ra. Thì phàm mình thì mình cũng phải hưởng này kia chứ. Nhưng mà khi người ta đã có cái duyên xuất ra thì người ta có cái phần phước của xuất ra, cái phần phước đức của xuất gia. Cho nên mình phải hiểu cái phàm tăng được thiết lập, Đức Phật lập như vậy đấy, là để giữ gìn và cho những cái người có duyên đó, họ được tiếp tục cái duyên đó để được cứu độ, họ được xuất gia đó, mà họ có cái công đức duy trì tam bảo, nên họ có cái công đức như vậy cho nên họ được cái phước đức cúng dường, được cái quả báo đó. Và cái người Phật tử đời tại gia đó, thì người ta làm cái điều đó, đó là để người ta cùng hộ pháp với cái người xuất gia, tức là cùng lấy cái công đức đó, giữ tam bảo đó, để tiếp tục cái duyên cứu độ của mình, để tiếp tục tất cả những cái công đức mà mình cúng dường tam bảo mình có được. Đó. Nên chính vì vậy Đức Phật, cái ý của Đức Phật mà lập ra tam bảo là như thế. Đó. Mà đôi khi có nhiều người chỉ nghĩ cái vấn đề lý tưởng thôi, mà không có thực tế, và đâm ra bài bác nó trở thành phi bán. Cho nên mình phải cẩn thận ở trong tất cả cái đó. Khi mình càng nghe pháp để cho nó vững chắc cái chứng kiến của mình, tại vì pháp Phật pháp thì rộng quá, nhiều quá, cho nên mình phải nghe nhiều thì nó mới có dịp nghe đến điều này điều kia, nó tùy duyên. Vì thế đó, thực sự ra đó là chỉ có những vị thầy mà phỉ bán đại thừa hoặc là phỉ bán tiểu thừa. Trong kinh Địa Tạng Thập Luân nói vậy, là tuyệt đối hộ pháp là phải hộ cả ba thừa. Chỉ có những người phỉ bán mà đã không biết thì yên lặng, đã không làm một cái gì hết thì yên lặng. Mình đã không làm giúp ích ích lợi gì đó mà mình lại đi phỉ bán thì nó tạo tội rất là nặng. Cho nên vậy, còn những cái vị thầy nào mà thực sự là cải tiến đó, thì dứt khoát nó không có phải, nó là ma chứ không phải là tỷ khu nữa. Cho nên các tỷ khu, cái tốt nhất là các tỷ khu phải có cái pháp. Chứ đôi khi có nhiều vị nó không có đủ cái pháp, không, tức là không có chịu coi kinh điển kỹ và nhiều một chút ấy, đủ cái pháp rồi cũng phải trái đúng sai hướng ngay như vậy á, bắt đầu cái lên tiếng thì tự nhiên là nó đọa lạc. Và đặc biệt á, mình nghe những cái người nào tố giác á, mình phải hỏi đó là ai. Xưa nay là 10 người tố giác thì có thể nói là đến 9 rưỡi toàn là chưa có bao giờ cúng dường cho một thầy nào hay tam bảo nào cái gì hết á, là luôn luôn là cứ mong có chuyện để đi tố. Xưa nay đại đa số, còn những người nào người ta đã cúng, người ta đã gì rồi thì đều không có cái tố giác như vậy. Nên đó cũng là cái để cho mình nhận xét. Thì sẵn kinh chưa hết thì mình nghe tiếp. Sau đó các vị tỳ khưu bỗng thấy Thế Tôn xuất hiện, Đức Phật xuất hiện, Đức Phật biết mà đến. Đức Phật hỏi: hôm nay vì chuyện gì mà các ông tụ tập tại giảng đường? Cho nên mọi vị mới nói là: tôn giả A Na Luật Đà, thuyết pháp chúng con tụ tập. Ngài thuyết pháp về quá khứ, những cái nhân ở trong quá khứ của Ngài. Đức Phật mới nói: bây giờ các ông có muốn nghe nhân về chuyện vị lai thì ta thuyết. Nghe như vậy thì là thuyết pháp. Các tỳ khưu đáp: Thế Tôn đúng thời, thật đúng thời. Nếu Thế Tôn nhân chuyện vị lai mà thuyết pháp cho chúng tỳ khưu, thì sau khi nghe chúng con xin khéo mà thọ trì. Thế Tôn mới nói: các ông hãy lắng nghe, ta sẽ phân biệt. giải thích. Bây giờ các tỷ khưu vâng lời nghe Phật dạy. Tỷ khưu, vào trong thời tương lai lâu xa, lúc đó nhân dân sống đến 80,000 tuổi, lúc con người sống 80,000 tuổi thì cái châu Diêm Phù này rất là giàu có, an lạc tột cùng, dân chúng đông đúc, thôn ấp gần nhau. Lúc con người mà sống đến 80,000 tuổi thì con gái 500 tuổi mới lấy chồng.
Giá sả.
Lúc con người sống 80,000 tuổi, con người vẫn có những bệnh, vẫn có bệnh như thường. Không mà là bệnh gì? Nóng, lạnh. Ô trời nóng quá là bệnh á. Ô nên lạnh là bệnh á. Đại tiểu tiện, ô tôi phải đi toilet, đấy nó là bệnh. Và ô đói rồi phải đi ăn, đó là bệnh á. Và già. Ngoài ra không có một tai họa nào khác hết. Này các tỷ khưu, lúc con người sống đến 80,000 tuổi thì có một vị vua tên là Loa, làm chuyển luân vương, thông minh trí huệ. Loa thì tên này là Loa, nhưng mà nó cũng đúng là Loa là pháp luật. Đây là pháp vương rồi, pháp luật. Thì vua chuyển luân như thế nào? Vua có 4 loại quân để mà cai trị thiên hạ, tự do và tự tại. Vua là pháp vương đúng pháp, đúng pháp tức là dạy thập thiện, luật, bộ luật của chuyển luân thánh vương, mà so với bộ luật bây giờ, bộ luật chuyển luân thánh vương đầy mỏng chét, có 10 điều thôi, chỉ có 10 điều thập thiện thôi, tất cả nhân dân đều tuân hành theo hết. Thành tựu 7 báu. 7 báu là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Nhà vua có đầy đủ 1,000 người con trai khôi ngô, dũng mãnh, không sợ hãi, có thể hàng phục được người khác. Nhà vua thống lãnh quả đất này cho đến biển cả, không dùng dao gậy, chỉ đem pháp thập thiện và giáo hóa, khiến dân chúng an lạc. Lại có cây phướn bằng vàng to lớn, được trang hoàng bằng các thứ châu báu, treo cao 1,000 khuỷu tay, chu vi nó 16 khuỷu tay. Nhà vua dựng lên, xong hạ xuống và tổ chức bố thí cho sa môn phạm trí, cho người nghèo khổ cô độc từ các phương xa đến xin, với đồ ăn thức uống, áo mền, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quấn và đèn dầu. Sau khi bố trí như vậy, nhà vua cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, xuất gia học đạo, chỉ cầu chứng đắc vô thượng phạm hạnh ngay trong đời này, mà tự chi, tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trú, biết như thật rằng sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn hãy sinh nữa, tức là thành A-la-hán. Bây giờ có tôn giả A-di-đà, A-di-đà thiếu mất dấu huyền, ngồi trong chúng. Tôn giả A-di-đà từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bên phải, chắp tay hướng về Đức Phật, bạch rằng: Thưa Thế Tôn, trong thời vị lai lâu xa đó, lúc con người sống đến 80,000 tuổi, con cũng như là nguyện, con nguyện sẽ được làm vua, hiệu là Loa, một chuyển luân vương thông minh trí tuệ, có 4 loại quân cai trị thiên hạ. Lặp lại y như vậy á, cho đến sau khi bố thí xong, con sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Con là một lúc đó một thiện nam tử, xuất gia học đạo chỉ vì mục đích cầu đắc vô thượng phạm hạnh, và ngay trong đời này thành tựu an trú biết như thật rằng ta sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc làm đã xong, không còn tái sinh nữa. Thì đó cũng như là một lời nguyện nghe về thời tương lai như vậy, thì cái gì này phải nguyện như thế. Bây giờ Đức Thế Tôn mới cổ trách tôn giả A-di-đà rằng ông là kẻ ngu si, chỉ nên một lần chết, sao lại mong một lần tái sinh nữa. Nhưng mà sau khi quả trách như vậy xong, Đức Phật nói: này A-di-đà, một thời gian lâu dài sau này ở vị lai, ông sẽ làm vua, hiệu là Loa. Đó, bây giờ sẽ được như nguyện như vậy. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng được như nguyện làm truyền luân thanh vương, xong rồi xuất gia, xong rồi được đắc A-la-hán. Nhưng mà Đức Phật cũng nói tại sao ông muốn đắc A-la-hán ngay bây giờ. Đức Phật lại nói trong đời vị lai lâu dài, lúc con người sống đến 80,000 tuổi sẽ có Đức Phật hiệu ra đời đó, hiệu là Di Lặc, có đủ 10 hiệu hết. Thì Đức Di Lặc này ở giữa chư thiên Sa Môn Phạm Trí, từ loài người cho đến loài trời, đắc giác ngộ và tuyên bố như vậy. Ngài thuyết pháp phần đầu, phần giữa, phần sau đều vi diệu, tất cả đầy đủ như ta hôm nay thuyết pháp. Rồi Đức Phật nói ngài sẽ quảng diễn lưu bố phạm hạnh, thế vô lượng người, từ là người cho đến trời, cũng như ta hôm nay đây vậy. Thì khi Đức Phật nói xong như vậy, có một tôn giả tên là Di Lặc ở trong chúng ấy. Tôn giả Di Lặc từ chỗ ngồi đứng dậy, cũng để thở vai ra, vòng tay hướng về Đức Phật thưa rằng: thưa Thế Tôn, tương lai lâu dài sau này, lúc con người sống đến 80,000 tuổi, con sẽ thành Phật hiệu là Di Lặc Như Lai. Và đủ như vậy, đủ những gì mà Đức Phật vừa nói, con sẽ có vô lượng 100,000 chúng tỳ khưu, cũng như hiện giờ Đức Như Lai có vô lượng 100,000 chúng tỳ khưu. Bây giờ Thế Tôn tán thán tôn giả Di Lặc: lành thay Di Lặc, thời phát tâm thật vi diệu, là lãnh đạo đại chúng. Đó, cho nên Đức Phật họ ký luôn: sau này và tương lai, con người sống đến 80,000 tuổi, thầy sẽ thành Phật hiệu là Di Lặc Như Lai. Đức Phật nói về thời vị lai ở trong kinh này đề cập đến Phật Di Lặc, thì cũng đồng thời trong kinh này nói đến một vị tỳ khưu tên là Di Lặc, và rồi được Đức Phật thọ ký cho thành Phật Di Lặc. Cho nên mình chưa như vậy á, Phật Di Lặc có mặt ngay trong cái thời Phật Thích Ca, nhưng mà không có thành A-la-hán. trong kinh mà Di Lặc Thượng Sinh ấy, là Hạ Sinh ấy, thì Đức Phật ngài Kiều Trần Như mới hỏi là tại sao á Di Lặc á không tu thiền định, không tu thiền định gì hết mà Đức Phật lại thọ ký cho thành Phật. Cho nên đó là cái mà mình hiểu giữa cái sự sai biệt. Thì ở đây cái chữ thiền định mình phải biết là chánh định của Đức Phật là cái con đường mà thanh tịnh tâm, thanh tịnh tâm hoàn toàn. Nhưng mà bây giờ Di Lặc Bồ Tát không có tu thiền định, không có đắc thiền định mà tại sao lại thọ ký cho thành Phật, thì nó mới là mình mới hiểu nó mở con đường Bồ Tát đạo. Bây giờ đó, khi nãy cái vấn đề mà nói nghiệp đó, là nó bắt đầu thì là cái thắc mắc của cặp mà thắc mắc nó rất là hay, nói là nếu giờ mình thấy một vị thầy mà làm có điều không đúng nhưng mà mình không có được nói, tại vì nói nó phạm mà khẩu nghiệp, nhưng mà trong tâm của mình nó đã thấy là thầy đó không đúng rồi, thì là nó đã có ý nghiệp rồi. Thì như vậy là mình vẫn có nghiệp rồi. Phải ra cái hỏi đó, cái nhận xét đó là rất hay. Cho nên giờ Đức Phật mới phân ra là Đức Phật phân ra là hai, mình có thể nói gọi là hai cái pháp, pháp của Phật. Nếu mà một con người mà còn ở trong luân hồi, còn tái sinh, thì Đức Phật sẽ nói cái pháp về, mình có thể nói là về đạo đức, về thiện ác. À, nếu mà con người nào mà muốn giải thoát khỏi luân hồi và muốn thành tựu một cái năng lực viên mãn để cứu độ chúng sinh, thì người đó phải nghe một cái pháp về trí huệ. Cái pháp đạo đức là để mình thực hành, và cái sự thực hành nó nằm ở hai cái nghiệp thân với khẩu. Cho nên ở pháp đạo đức là mình phải chú ý đến cái nhân quả thiện ác của nghiệp thân, nghiệp khẩu. Còn cái pháp trí huệ thì nó nằm ở nơi tâm, thiền định cũng nằm ở nơi tâm. Thành ra hai cái pháp thiền định và trí huệ nằm thuộc về tâm. Cho nên lúc đó mà mình biết là thiền định nó là một cái để mà khi mà nói cái ý nghĩa mà thanh tịnh, thì thiền định nó là để thanh tịnh cái tâm. Những cái người đạo đức, những cái người làm thiện ở thế gian, những người đó cái tâm nó vẫn còn trói buộc vào trong thế gian, dù đó là những cái nhà đạo đức, những cái hiền nhân của cuộc sống này đi chăng nữa, những người đó vẫn tái sinh, những người đó vẫn còn trói buộc ở trong cái sinh tử. Cho nên cái chỗ trói buộc nó nằm ở trong tâm. Cho nên cái tâm như vậy nó vẫn còn di động, nó di động theo cái nhân, cái quả thiện ác mà nó chuyển thành ra là báo, nó chuyển thành ra là quả báo. Thì khi mà người ta đi vào cái pháp mà để không có di động nữa, tức là người ta muốn thanh tịnh cái tâm, tức là nó có nghĩa là cái động của tâm như vậy nó là một cái nó còn chưa có thanh tịnh ở trong tâm. Người ta muốn thanh tịnh cái tâm cho nên người ta định tâm. Nhưng mà Đức Phật thấy là tất cả những cái để định tâm đó nó không có đạt được cái kết quả chân chính, bởi vì họ thiếu cái trí huệ. Đức Phật nhờ giác ngộ nên thấy rõ hết, nên họ thiếu trí huệ. Vì vậy nên trong cái tu tập định như vậy nó mới phân ra cái định của thế gian, tức là cõi sắc, cõi vô sắc, cái định của ngoại đạo và những cái tà định, nó đều có những cái kết quả, nhưng mà nó đều không có phải là đúng ở cái con đường chân chính là giải thoát. Cho nên nó cần phải có trí huệ. Cho nên Đức Phật mới khai mở cái trí huệ ra. Thì khi khai mở cái trí huệ ra nó cho những cái người mà muốn thanh tịnh cái tâm, thì nó mới có cái tất cả các pháp là không, các ngã là không có, ngã nó không có. Cho nên cái phần vô ngã, vô pháp nó nằm ở nơi cái trí huệ và cái thiền định chân chính. Còn cái phần đạo đức á, nó không cần cái vô ngã đó. Cái phần đạo đức nó ở nơi thân khẩu. Cho nên vì vậy những người mình còn thực hành phần đạo đức, mình còn ở trong luân hồi, mình không muốn bị rơi vào tam ác đạo, mình không muốn bị những cái nghiệp báo xấu, thì mình chỉ cần giữ cái thân khẩu của mình cho nó thanh tịnh. Mình không cần phải vô ngã, mình không cần phải tính không vô pháp gì hết. Mình có mà, có nhân quả luân hồi. Nên bây giờ đó mình biết rằng là khi mà mình học cái, đến cái pháp đại thừa, thì cái phần mà trí huệ nó rất cần thiết để cho nó thực hành thành tựu cái mà lợi mình lợi người á, độ mình độ người á. Cho nên nó rất cần cái trí huệ mà hoàn toàn là chưa cần đến cái thiền định. Thì mình mới bảo lý do tại sao. Nhưng mà nếu mà mình theo thanh văn duyên giác thì mình phải có trí huệ, nhưng bắt buộc mình phải có thiền định thì cái trí huệ đó nó mới đến cái chỗ giải thoát được. Cho nên thiền định nó là một cái rất quan trọng trên cái con đường giải thoát. Nhưng mà con đường Bồ Tát Đạo thì lại để nhất quan trọng đó là trí huệ. Thì đó là cái chỗ mà nó thấy khó hiểu, khó phân tích, khó xử giữa cái đại thừa, pháp đại thừa và pháp thanh văn duyên giác. Tức là cũng như là giữa đại thừa với lại pháp thế gian. Thì mình chỉ biết là cái lý do tạm thời thì mình nghe về đại thừa đó. Thì là người phàm á của mình có ngã, người phàm mình có ngã, cho nên luôn luôn có ngã sở, có ái, có phân biệt, cho nên luôn luôn cái tâm thức của mình á nó có cái nội tâm, nó có cái phần bên trong. Cho nên đi gặp người phàm tha hồ mà tâm sự tâm tình, mà tất cả những cái tâm sự tâm tình, những cái tâm nó của mình nó là gì, về tôi, về những cái tình cảm bên trong mình, về những cái lý lẽ ở bên trong mình, đối xử với nhau nó như thế này, tại vì vậy, như vậy, mình có như vậy, tất cả những cái đó, cái thế giới bên trong nó, cái tâm thức, cái phần bên trong nó của tâm thức đó, nó là cả một cái thế giới của người phàm. Người phàm tuy rằng nó bên trong mình, nhưng người phàm sống với nhau bằng cái thế giới đó. Thì trong duy thức phân nó ra làm 6 thức, mình không kể hai cái thức sau, là kể hết là 8 thức, bây giờ mình chỉ nhận xét 6 cái thức đầu thôi. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, 5 cái thức này luôn luôn nó ở với cảnh bên ngoài và luôn luôn nó ở ngay trong hiện tại, không bao giờ mình có thể nhìn thấy một con người trước mắt mình mà mình nhìn thấy là ở quá khứ. Thế mà mình thấy thì nó ở ngay hiện tại. Thế mà mình nghe là ở ngay hiện tại. Không bao giờ mình nói người nghèo, mình cứ bảo nghe gì vậy, mình bày nhà thì nó, mình cứ bảo làm gì có. Hôm qua hôm qua nó mà nghèo mà vẫn khó bây giờ, thì cái đó nó không phải là nơi âm thanh nó trong cái đầu mình. Cho nên mình phải biết nó như vậy. Cho nên năm cái thức đầu luôn luôn nó ở hiện tại. Thì cái ý thức là một cái mà nó rắc rối nhất, và nó là những cái mà con người mình thấy là tâm mình nó lộn xộn tùm lum, là ở nơi cái ý thức hết. còn cái a lại ra thức, cái thức thứ 8 và thứ 7 nó rất là khó thấy, khó hiểu. Còn năm cái thức đầu thì nó rất rõ ràng, ý thức là cái mà nó phức tạp nhất. Ý thức nó chia một phần đó, là nó đi theo với năm cái thức đầu. Tức là khi mình nhìn thấy bất cứ cái gì đó, là nhờ có cái ý thức mà cái thấy, cái nhãn thức của mình đó, nó trở nên mạnh và rõ ràng ra, và nó nhận ra. Và khi nó nhận rõ đó, thì là cái phần đó của ý thức. Nhưng mà làm cho cái nhãn thức đó, làm cái nhận thức nó chú ý đến để mà nó tiếp thu mạnh rồi đó, là nhờ cái trợ lực của cái ý thức. Cái ý thức mà nó đi sát theo năm cái thức như vậy á, nó kêu là ngũ câu ý thức. Là cái ngũ là năm cái thức đầu, câu là đi cùng. Cái ý thức nó là ngũ câu ý thức. Và ý thức nó có cái phần bên trong của nó. Cái ngũ câu ý thức ấy, bởi vì nó đi với năm cái thức đầu cho nên nó cũng luôn luôn ở hiện tại. Chẳng hạn như thấy là cái thấy là cái nhãn thức thôi, nhưng mà ngốc hả, thì cái đó là ý thức, nhưng mà ý thức nó ngay hiện tại là nó đi với nhãn thức. Nhưng mà lập tức này nói chứ sao lâu nay quá không gặp, đó là một cái ý thức ở quá khứ, từ cái thời điểm ở trong quá khứ. Cái ý thức mà ở bên trong nó duyên với quá khứ và nó duyên với cả tương lai. Sao lâu nay quá không gặp rồi, mai mốt có đi đâu không, cái mai mốt nó không có ngày đây, mà nó từ cái ý thức nó duyên theo cái tương lai. Cái ý thức mà nó duyên như vậy đó, xong rồi nó tưởng tượng lên đủ thứ đó. Nó bảo sao hồi này sao đâu không gặp, gọi lấy vợ à. Tưởng tượng nó suy đoán này nọ đủ thứ, thấy không? Đó là cái anh, đó là cái anh ý thức ở bên trong, và nó cấu kết, nó cấu tạo rất nhiều cái ý thức đó. Thì cái phần ý thức đó là cái phần mà chấp ngã. Không phải chỉ có thức thứ 7 chấp ngã, thức thứ 7 nó chấp ngã rất khó thấy, nó tiềm ẩn vô cùng. Cái ngã mà mình thấy rõ là nó nơi cái ý thức đó, nó phân biệt nơi cái ý thức đó, nó nghi ngờ, nó vui sướng cái gì đó, cái ý thức đó nó rất là mạnh, nó ở nơi cái ý thức đó. Thì như vậy đó là cho mình thấy rằng là một khi mà con người ta có ngã và có ngã sở là của tôi, người thân của tôi, người thương của tôi đó, thì cái phần ý thức ở bên trong nó hoạt động rất là mạnh, và nó giữ tất cả những cái quá khứ, nó mong những cái tương lai đến, thì cái đó nó rất là mạnh. Thì tất cả những cái vị mà tu thiền định á, là phải làm sao đối trị cái phần ý thức đó, nó mới định tâm được. Cái đó mà nó không định á, là cái đó mà không đối trị nó được là nó luôn luôn nó động, luôn luôn nó nhớ, nó tưởng, luôn luôn nó niệm, nó mong, nó cầu, nó thấy chán, nó thấy buồn, nó thấy này nọ là thối tâm. Thối tâm tu hành là phải làm sao á, định nó được. Và tất cả những cái phiền não á, là nó cũng xuất phát từ đó mạnh nhất. Và cái ý nghiệp mạnh nhất là chính là ý nghiệp, ý thức, thức thứ 6. Cho nên vì thế đó, mình biết rằng là người đời á, là sống với lại cái bên ngoài, và sống mạnh nhất là cái bên trong. Dựa vào cái bên ngoài thì nuôi dưỡng cái bên trong và tăng trưởng cái bên trong. Bậc A-la-hán không có cái gì là tôi nữa hết, không có cái gì của tôi nữa hết. Bậc A-la-hán điều phục cái ý thức đó bằng cái chánh trí huệ của Đức Phật là vô ngã. Tất cả những cái tu thiền định khác đều vẫn còn có ngã, cho nên nó không có chân chứng. Bậc A-la-hán là trả hết cái ngã vô ngã. Cho nên khi mà mình còn có ngã có của tôi ấy, thì mình tạo cái nghiệp ra, nó đó là nghiệp của tôi, thì mình ngồi thiền thì ngồi thiền nó là một nghiệp của tôi, cho nên nó không có giải thoát ở chỗ đó. Nhưng mà bậc A-la-hán là có cái trí huệ là không vô ngã, cho nên đâm ra nó xả hết tất cả. Bậc A-la-hán mà còn sống cái ngày nào là chỉ sống với lại cái năm cái thức đầu và ngũ câu ý thức thôi, mà gặp nhau cúng dường. Cho nên Đức Phật mới nói với Ngài Ca Diếp gì đó. Đức Phật nói khi mà ông vào trong xóm khất thực, ông được khởi lên một cái ý tưởng, ông rất ghét cái sự cúng dường. Ông xả bỏ cái sự cúng dường, xả bỏ tất cả sự cung kính, xả bỏ tất cả những cái ăn uống, xả hết những cái đó không thích thế nào, rồi hãng vào khất thực. Thế nếu ông không xả những cái đó, ông vào trong khất thực, người ta cung kính, người ta cúng dường, là ông bị dính, bị trói. Cho nên đó, nó chỉ có là thấy cái người đó đưa cái cơm vào rồi là xong, là cái nhãn thức của mình nó nhìn thấy vậy, cái ý thức, cái ngũ câu ý thức nó đi cùng á, nó chỉ là thấy biết như vậy đó. Rồi nếu cái người đó người ta muốn có một cái sự chúc phúc nào đó thì cái ý thức nó biết là nó chúc phúc cho, xong một cái là nó xả ngay, nó bước sang cái khác là nó không có cái này nữa, nó không có giữ lại ở bên trong. Cho nên nó chỉ có đến đâu là thấy đó, đến đâu thấy đó, đến đâu thấy đó. À, nó không có giữ lại bên trong, dù nó vẫn còn tất cả những cái niệm khi ai nhắc tới, khi ai muốn có một cái đối phó, đối xử gì. Nhưng mà cái tâm thức mà khi mà hoàn toàn nhập định thì nó đứng lại hết, nó không có ngã ngã sở nữa, cho nên hoàn toàn nó thoát. Khi mà vào cái thực tế của đời sống ấy, thì sáu cái thức đầu là cái chỗ an trú và là cái nơi giải thoát, là cái trí huệ nó sẽ xuất phát lên ở cái chỗ cái vị nó sẽ thấy tất cả các pháp nó hiện ra như thế nào, nó trong từng sát na hay là nó trống không hay nó như thế nào, và thấy rõ là cái phiền não nó kết từ đâu, thấy rõ cái phần bên trong. Thế mà khởi lên một cái ngã là bắt đầu nó kết. Cho nên A-la-hán là sống như vậy, là vô hữu dư niết bàn, cho đến khi xả cái mạng sống này là vô dư niết bàn xuất hiện. Đó. Cho nên ở bên trong nó phải không có ngã nữa thì mới đắc quả. Không thôi á, cho nên cái cõi sắc, cõi vô sắc nó vẫn bị cái chấp ngã mà nó không thoát. Bây giờ nếu mà xả hết như vậy, đến Bồ Tát mà xả hết như thế thì Bồ Tát chỉ cần tiếp xúc với chúng sinh, mình nói nó giống như là robot đó. Nhưng mà thay vì là hữu tình thật, còn chỉ là đúng là tiếp xúc thôi, thì Bồ Tát đâu có cứu độ gì đâu, mà nó thành A-la-hán mất. Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh, Bồ Tát muốn cùng nghiệp với chúng sinh, không xả chúng sinh, Bồ Tát phải lấy lại cái phần bên trong, không được bỏ cái đó. Mà thực ra cái đó nó là cái vọng tưởng, ở nơi chúng sinh nó là cái vọng tưởng. Bồ Tát muốn cộng nghiệp đồng sự với chúng sinh, Bồ Tát phải lấy lại cái đó. Mà nếu Bồ Tát xả cái đó thì Bồ Tát chỉ thấy tất cả các pháp là không hết, vô ngã hết. Bồ Tát không có phát Bồ Đề Tâm được, Bồ Tát không có cảm nhận được tất cả những cái chúng sinh cần phải cứu độ, những cái rắc rối, những cái phức tạp. Bồ Tát là nó nằm ở trong cái ý thức đó. Và nếu bây giờ xả nó hết là không có nữa, không có cái tâm tử bi, không có cái tâm đồng sự, đồng lợi hành với chúng sinh, không có cái bố thí ái ngữ gì nữa hết. Ở trong cái đó, nó ở trong cái phần thứ sáu nó có nhiều cái khao khát, trong cái ý thức thứ sáu trong có nhiều cái khao khát của chúng sinh, rồi có nhiều cái tạo nghiệp của chúng sinh, rồi nó mới ra những cái loài này loài kia. Cho nên Bồ Tát mà xả cái phần bên trong nó đi thì nó thành A-la-hán. Cho nên Bồ Tát cần phải có một cái trí huệ, mình cần phải có một cái trí huệ đặc biệt. Dù là cái trí huệ đó nó thanh văn duyên giác cũng có, mà không có sử dụng, mà không có phát triển, đó là cái trí huệ tinh thông. Và Bồ Tát phải sử dụng cái tinh thông đó để mà khích lệ, mình tiếp tục. Cái phần bên trong của mình nó vẫn có ngã. Khi mà mình phát Bồ Đề Tâm thì vẫn là một cái ngã nó phát Bồ Đề Tâm chứ. Nhưng mà Bồ Tát biết rõ là hoàn toàn nó không có thực có, hoàn toàn nó không thực có. Và cái phần mà không thực có mà bày phát là bởi vì chúng sinh. Cho nên á, nó vẫn tương ứng với chúng sinh mà phát. Vì vậy á, mà từ cái chỗ đó, đó mà từ những cái tương ứng với chúng sinh á, mà từ từ nó hiện ra một cái thân Phật. Mà cái Phật thật đó là cái pháp thân đó, nó là cái thể tính không của tất cả các pháp. Cho nên nó là pháp thân Phật. Còn cái mà vẫn giữ lại những cái đó đó, vẫn giữ lại những cái phần bên trong để cảm thông với chúng sinh ấy, dù cũng như chúng sinh ở trong mộng thì mình cũng vào mộng luôn à, để gặp gỡ để này nọ đó. Ở trong mộng như vậy mình có cái tâm cứu độ thì cái thân ở trong mộng của mình ấy, từ từ nó viên mãn ấy, thì nó là một cái thân Phật mà tất cả chúng sinh, những cái tâm mộng của chúng sinh nó sẽ nương vào đó và mình sẽ kéo nó ra cái chỗ tỉnh. Nó là vậy á. Thành ra cái phần đó là hóa thân hay là ứng thân Phật à. Còn cái báo thân Phật đó là nó là dựa trên cái chân lý à, dựa trên cái chân lý mà Thanh Văn cũng chứng ấy. Cái chân lý đó nó nằm ở nơi tâm thân tâm, nó nằm ở cái thân tâm mình, là những cái nó có chứ nó không phải là hoàn toàn là chấp ngã. Dựa trên những cái đó mà cộng với lại cái tâm nguyện Bồ Đề đó mà nó trở nên rất là vi diệu, nó là chân thật. Cho nên cái báo thân đó, đó với lại pháp thân với hóa thân nó là tam thân Phật à. Vậy nói biết là đại khái cái ý nghĩa của Đại Thừa nó có nhiều cái, cho nên Bồ Tát hành tất cả những cái tốt của thế gian mà Bồ Tát thấy nó là không có thật. Bồ Tát có ngã ở trong đó và Bồ Tát biết rằng là tùy thuận chúng sinh mới hành. Nếu không có ngã thì nó thành Thanh Văn Duyên Giác. Cho nên Bồ Tát chứng vô ngã mà vẫn sử dụng cái ngã đó để hành thiện nhiếp chúng sinh. Cho nên nó rắc rối lắm, Đại Thừa khó hiểu. Mà Bồ Tát thấy tất cả những cái tính không á, để cho mình không có bị cái vọng của nó làm cho mình thành vọng, tức là ở trong vọng rồi rốt cuộc mình thấy nó là thật à, mình thấy nó là thật, cho nên mình phải luôn luôn thấy cái chân lý thì Bồ Tát sẽ không có bị thối tâm à, cho nên cái tính không lúc đó nó có rất nhiều cái diệu dụng ý nghĩa để cho con đường Bồ Tát đạo. Cho nên vì vậy muốn hành con đường Bồ Tát đạo mà một cách viên mãn thì mình phải học những cái chân lý đó. Và tại sao cái câu nói là tại sao Di Lặc Bồ Tát lại không có tu thiền định à, thì nó còn nhiều cái chiều sâu nữa, còn nhiều gì mình không có nói ở đây à. Nhưng mà thực sự ra là nơi cái trí huệ đó, nơi cái trí huệ giác ngộ mà Đức Phật khai ra đó, cái trí huệ đó nó mới là cái bản thể của tất cả những cái chánh định. Cho nên trong nó là nó nhiếp hết vô lượng tam muội thần thông diệu dụng à, nơi cái trí huệ mà mình kêu là Phật tính đó, Đức Phật phát ra đó. Cho nên các Bồ Tát chỉ làm sao mà học cái đó thì có cái nền tảng đó, có cái bản thể đó đó thì nó mới đắc được pháp thân, nó mới có thể hiểu và nó có thể có hóa thân. Rồi các Bồ Tát đó mới cái thực hành, một mặt đó là luôn luôn theo chân lý, một mặt là luôn luôn thuận chúng sinh, tức là vào trong chúng sinh mà không bị vọng à, mà thấy là chân lý mà không có bị thiên chấp nhập niết bàn như là Thanh Văn Duyên Giác. Nên Bồ Tát là ở cái con đường giữa à, và vì nhiếp chúng sinh để cứu độ. Cho nên Bồ Tát làm tất cả điều thiện nhưng mà luôn luôn là hướng theo cái trí huệ. Người thế gian làm điều thiện mà không có cái trí huệ đó. Các Thanh Văn Duyên Giác đắc trí huệ mà không sử dụng bởi vì muốn cái an lạc của giải thoát. Cho nên nó khác nhau vậy. Cho nên Bồ Tát là vì nhiếp chúng sinh, vì cứu độ chúng sinh như vậy á, mà nó mới có, nó mới thành ra cái như vậy. Nó thành ra cái là không có xả tất cả mọi cái khía cạnh của tâm thức. Trong khi là cái phần tâm thức của chúng sinh á, thì nó rất là phức tạp, nhất là cái phần vọng của nó, tức là phần phía bên trong. Các vị tu thiền định thì xả cái đó mà không xả hết được. Các A-la-hán thì xả hết, các Bồ-Tát thì giữ lại hết, và làm cho mọi mặt nó tốt đẹp hết, làm cho cái phần vọng nó cũng trở nên tốt đẹp luôn, và từ từ nó tương ứng với cái phần thật bên ngoài đó. Cho nên nó thành ra rất nhiều. Ví dụ như giờ mình cứ nói một thí dụ cùng đó, mình biết là cái trí huệ này, phương tiện nó diệu dụng của Đại Thừa. Ví dụ như một vị thanh văn, một vị tu thiền định ấy, họ có thể thấy một người cúng dường, họ tránh xa, họ đựng tâm, họ ăn rễ cây, họ ăn củ trong rừng cũng được, nó không có được động đậy hết ạ. Nhưng mà thanh văn duyên giác là cần dùng cái trí huệ để giải thoát, còn cái định đó nó không có giải thoát được. Cho nên thanh văn không cần phải tránh, mà cũng không có tiếp xúc nhiều đúng mức, rồi mới quán cái trí huệ là vô ngã. Và giải đi, không có dính gì tới nữa hết, dù có nhận cũng không có dính ở đó. À, người đó là tự nơi công đức người đó mà người đó được một cái quả báo tốt, chứ không có phải là mình có một cái gì trong đó hết á. Nếu mình có một cái tâm mà tình cảm trong đó là coi như là rớt vào con đường thế gian, cho nên cắt đứt hết như vậy. Và Bồ Tát đó, thì là đón nhận, không có tránh né, đón nhận chúc phúc, nhưng mà luôn luôn quán tất cả những cái đó là không. Quán tất cả những cái đó là không á, là để làm chi vậy? Không phải để mình giải thoát. Quán nó là vô ngã, giống như là A-la-hán, nhưng mà không phải để giải thoát, mà để một mặt là nhiếp cái chúng sinh đó, hai là cho cái phước đức của chúng sinh nó tăng lên. Bởi vì mình quán cái tâm mình nó vào trong cái chân thật, cho nên chúng sinh nó được cái phần đó. Còn thứ hai là nhiếp cái chúng sinh đó để từ từ khai mở chúng sinh đó. Chúng sinh đó có một cái phước đức chân thật khi mà Bồ Tát nhập vào cái trí huệ, nhưng mà chúng sinh đó chưa có lấy được. Và Bồ Tát sẽ nhiếp chúng sinh đó cho đến khi mà Bồ Tát khai mở được cho chúng sinh đó trong một đời nào đó. Cho nên Bồ Tát nên dùng cái chân thật đó cũng để cứu độ chúng sinh. Và khi Bồ Tát làm như vậy á, thì cái hành động mà nhận của thí đó, đó nó không có đi vào niết bàn, mà nó cũng không có đi vào cõi trời của thế gian. Mà cái hành động nhận của thí đó, đó nó mở ra cái báo thân ở trong các tịnh độ. Nó đi đến một cái kết quả như vậy. Bởi vì báo thân thì tịnh độ nó chân thật. Bồ Tát nhận thí, Bồ Tát cúng dường lên Phật, Bồ Tát đều quán không. Cho nên tất cả những cái chân đức nó, công đức nó trở thành chân thật hết. Cho nên cái báo của nó là cái báo ở những cõi chân thật. Ở cõi trời nó là cái nơi luân hồi nó còn giả. Cho nên Bồ Tát mới sử dụng nó là một cái phương tiện như vậy, nó lợi mọi mặt. Đây đó là mình biết là đó, đại khái mình nghe biết cái khác biệt đó, cho nên muốn học Đại Thừa trước tiên phải phân biệt với pháp thế gian. Tại vì Đại Thừa làm nhiều công đức lắm, nhưng mà nó không phải là phước thiện của thế gian. Điều thứ hai là phải phân biệt với lại thanh văn duyên giác, thì mới ra cái Đại Thừa. Thì bao giờ mình có duyên nữa thì cứ nghe, nhưng mà các từ từ nghe về Đại Thừa. Bồ Tát đạo vì dù gì mình cũng có nhân duyên với Đại Thừa, mà giờ thì ai cũng không còn quá trẻ. Cho nên mình cũng có thể kết thúc dần dần để cho nó rõ ràng ra cái nhân duyên đạo của mình trong đời này nó là cái gì. Thì để mình còn tiếp nối cho đời sau. Đó chính là Bồ Tát Đạo, một Đại Thừa Bồ Tát Đạo. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này